This is 各位听众đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình, đặc biệt hôm nay về ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến, chào tới ngồi với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Thưa quý thính giả, hôm nay đặc biệt là ngày 30 tháng 4. Chương trình này thường lệ thì sẽ có chị Thu Nga từ đài phát thanh Dallas, nhưng mà hôm nay chị Thu Nga đang bận tường trình một buổi.
Dạ, Thu Nga có ở đây chị. Thu Nga có ở đây.
Tòa án tại thành phố Dallas, cho nên chúng tôi hồi có một người phụ tăng cường vào là anh Dương Phục trong chương trình rất là đặc biệt ngày hôm nay 30 tháng 4. Anh Dương Phục.
Vâng, xin chào quý thính giả, chào Vũ Thanh Thủy. Hôm nay đặc biệt ngày 30 tháng 4, trong chương trình ngày hôm nay, nói đúng ra là trong chương trình của Đài 900 AM suốt trong ngày hôm nay đều xoáy quanh chủ đề này, thưa quý thính giả.
Giờ chị Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục có nghe Thu Nga được hay không ạ? Thu Nga ở đang trên đường dây ạ.
Thứ ba của chương trình Tình yêu và gia đình, thành ra trong ngày hôm nay chắc chắn rằng quý vị đang có rất nhiều những hồi tưởng về cái ngày đau buồn mất nước, ngày quốc hận. Một cái ngày đen tối cho cả một dân tộc của Việt Nam Cộng Hòa và người dân miền Nam Việt Nam. Dù 38 năm đã qua nhưng mà chúng ta dù là đang sống êm ấm ở tại hải ngoại nhưng mà cũng không thể nào mà quên được ngày này. Cho nên trong chương trình đặc biệt hôm nay, tôi muốn được dành để mà được nghe từ quý thính giả, từ tất cả những thính giả, những người quốc gia tị nạn Cộng sản đang sinh sống ở tại hải ngoại, đặc biệt là ở tại tiểu bang Texas, thành phố Houston và thành phố Dallas. Mời quý thính giả cùng chia sẻ. Nhưng mà trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chúng tôi xin được mời quý vị chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là cá nhân riêng tư của quý vị trong cái ngày này. Với hai câu hỏi sau đây: ngày 30 tháng 4 năm 1975, quý vị đang ở đâu, làm gì? Và nếu được quyền đi ngược lại thời gian, sống lui trở lại ngày 30 tháng 4 năm 75, biết trước được hết những điều mà bây giờ 38 năm sau chúng ta mới được biết, thì chúng ta có làm gì khác hơn những điều mình đã làm trong ngày 30 tháng 4 năm xưa hay không? Và trên đường dây bây giờ chúng tôi cũng đã có được chị Thu Nga từ Dallas, vừa xong phiên họp rồi. Xin chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào anh Dương Phục, chào chị Vũ Thanh Thủy. Đúng như vậy, ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4. Và hôm nay thì có một cái sự kiện đặc biệt, đó là tại Tarrant County, Commissioner của vùng Texas đã trao một cái recognition, tức là tuyên cáo để mà công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Và trong cái tuyên cáo đó đã nói rõ rằng vinh danh những cái sự chiến đấu anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cái sự mà chiến đấu anh dũng đó đã được công nhận như vậy. Và trong cái recognition này cũng nói rằng cái sự chiến đấu đó để cho các con em thế hệ sau này của chúng ta biết được cái sự anh dũng hy sinh của cha mẹ như thế nào. Và cái recognition này đã được trao lại cho chủ tịch cộng đồng là anh Nguyễn Tinh Luân cũng như là những đại diện của đoàn thể cựu quân nhân, và đã đi lên nhận mà rất là trang trọng. Và trong cái buổi này thì quy tụ được hơn 100 người trăm đồng hương, trong đó có tất cả những vùng Dallas, Fort Worth và Arlington cũng như là các vùng phụ cận. Và trước khi mà trao lại thì ông Church của Tarrant County Commissioner, ông cũng ngỏ lời là vinh danh cái sự chiến đấu anh dũng của miền Nam, và ông xin lỗi rất là nhiều lần đến cái sự mà thua thiệt của người lính khi mà thất trận rồi phải lưu lạc qua đây. và con cái của chúng ta cũng mong rằng và chúng ta làm sao mà để cho đất nước Việt Nam sẽ có một ngày thanh bình và thịnh vượng. Vì vậy cho nên trong cái buổi lễ đó thì trong cái phần đó thì tên của những người mà quân nhân của ngoại quốc có dự ở trong những cái trận đánh Việt Nam và trong cái thân nhân của họ cũng có mặt, để có những người vẫn còn sống sót và có những người thì thân nhân của họ khi mà dự cái cuộc chiến Việt Nam thì đã nằm xuống. Có rất là nhiều người, vì vậy cho nên là ngày hôm nay thì chúng tôi cảm thấy rằng rất là trang trọng. Và trong khi đó thì trong cái khi mà đọc cái recognition xong thì hình ảnh của tướng Đỗ Cái Giai cũng đã có đưa lên và nói là sự chiến đấu rất là can trường của vị tướng này, và vì ông bệnh cho nên là không có đến được. Thì ngày hôm nay và buổi chiều hôm nay thì tại chùa Đạo Quang cũng có một cái buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4. Vì vậy cho nên chúng ta thấy tới cái ngày hôm nay thì tất cả mọi người con Việt Nam đều hướng về Việt Nam và có một cái sự mà ngậm ngùi, nhưng mà chúng ta cũng hy vọng và chúng ta cũng nuôi dưỡng cái ngày quốc hận này trở thành quốc kháng, và chúng ta hy vọng rằng không lâu với cái sự mà nổi dậy của người dân trong nước và với cái sự mà yểm trợ của người Việt khắp nơi trên thế giới, sẽ có một ngày chúng ta nhìn được cái ngày quốc hận 30 tháng 4 này trở thành là một cái ngày mà quốc kháng và chiến thắng ở tại Việt Nam. Trở lại với anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy ạ.
Vâng, chị Thu Nga ơi, cho em xin được chung vui cùng với tất cả những người Việt Nam ở trong vùng quận hạt Thailand cũng như thành phố Dallas có được công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận và cái vinh danh tất cả những sự chiến đấu anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà xin hỏi nhỏ chị Thu Nga, điều này có phải cái bản công bố này có được chắc cũng nhờ sự vận động không ít của chính vị nghị viên của quận hạt Thailand là anh Andy Nguyễn Xuân Hùng phải không chị, ở trong cùng quận hạt đó?
Dạ,
thì
vâng,
sao nhờ
dạ,
đó đã
dạ,
có
vâng,
thể được
dạ, vâng,
và
dạ,
như vậy
vâng,
ở bất cứ nơi
dạ,
nào ngay cả thành phố Houston của chúng tôi chắc cũng đã có thể có một cái bản công bố như vậy hả anh Phục nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Xin chào chị Thu Nga. Hôm nay là ngày 30 tháng 4. Thành thử tất cả các chương trình của đài ngày hôm nay chúng ta đều xoay quanh đề tài này. Và cũng như với Thanh Thủy, chúng tôi xin chúc mừng các quý vị đồng hương ở bên Nathan County cũng như Dallas. Cái bản mà recognition mà được coi là bản tuyên dương, bản ghi nhận đó, là cũng 38 năm sau chúng ta đã có rất là nhiều những đóng góp vào cộng đồng địa phương. Vì thế cho nên đây cũng là một cái công không riêng gì các nghị viên, các dân biểu đã vận động. Thế nhưng mà nói chung tất cả cộng đồng chúng ta đã đóng góp vào cái xứ sở này, vào địa phương này 38 năm qua. Ở tại Houston thì đặc biệt ngày hôm nay đó chị Thu Nga,
yeah,
thì cũng sẽ có một cái buổi lễ đặc biệt trang trọng cho ngày 30 tháng 4 bảy quốc hận đúng vào ngày này. Lẽ ra bình thường thì chúng ta cũng biết rằng là để tiện cho vấn đề tổ chức, thường là tổ chức vào hai ngày cuối tuần, thứ bảy và chủ nhật. Thế nhưng mà thứ bảy tuần qua tại Houston thì mưa bão lớn quá, cho nên cái buổi lễ ngày quốc hận thay vì tổ chức ở ngoài trời vào ngày thứ bảy thì đã được hủy bỏ và rời cho đến ngày hôm nay.
Nhưng mà trong ngày chủ nhật thì cũng có một buổi lễ. Và vâng, 30 tháng 4 cũng đã được tổ chức ở tại đài chiến sĩ, đài tưởng niệm chiến sĩ Trần Phong. Vâng, và chiều ngày chủ nhật thì hôm đó thì trời lại tạnh giáo. Vâng, và quý thính giả đã có thể tham dự được trong buổi lễ ngày hôm đó.
Dạ, yeah, còn ở tại Dallas Forward này đó thì tại Asia Times Square thì đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 rất là long trọng. Và năm nay thì chúng tôi nhận thấy là các anh trong cựu quân nhân đó đã tham dự rất là đông. Và cái chương trình rất là phong phú và có cái phần mà đặc biệt nói về cảm tưởng của tuổi trẻ thì em đã nói rất là xúc tích, và cũng như là những cái phần mà văn nghệ đấu tranh được tổ chức rất là công phu, và cái màn cuối cùng đó là thắp nến đi tuần hành ở chung quanh với cái bài hát là Sài Gòn ngày quật khởi. Thành ra chúng ta thấy rằng trong cái ngày 30 tháng 4 này thì tất cả mọi người, nghĩa là ở khắp nơi trên thế giới, nơi nào mà có người Việt cư ngụ thì cũng đều là có những cái buổi lễ tưởng niệm như vậy. Nhưng mà tại vì cái ngày 30 tháng 4 nó lại rơi vào ở trong cái giữa tuần ngày hôm nay, vì vậy cho nên là người ta tổ chức trước trong tuần vừa rồi, và chắc chắn rằng trong tuần này cũng như là trong những tuần tới có những nơi mà người ta làm việc trễ. Nhưng mà không có ngờ là ở tại Houston này cái thứ bảy vừa qua nó lại mưa gió như vậy, trong khi thứ bảy của tuần này vừa qua đó ở tại Dallas Fort Worth thì tổ chức cái ngày quốc hận với là tuyệt vô cùng, không nóng mà cũng không lạnh đó thưa anh chị.
Vâng, tuy nhiên hôm nay trong khuôn khổ của chương trình Tình yêu và Gia đình, đối với các thính giả đang nghe đài thì chúng tôi Cũng mong quý vị gọi vào và cũng theo cái truyền thống của tình yêu và gia đình mỗi ngày này thì cũng mong được những ghi nhận đến những chia sẻ của quý thính giả về ngày này. Năm xưa giống như là Vũ Thanh Thủy đã gợi ý, xin quý vị gọi vào và chúng ta chia sẻ cái nỗi niềm riêng nhưng mà cũng là một tâm tình chung của mọi người như ngày 30 tháng 4. Chúng tôi cũng mong ước là ghi nhận được những cái chia sẻ đó ngày này năm xưa. Làm gì? Đối với cá nhân chúng tôi thì ngày này năm xưa 38 năm trước, thời đó thì còn trẻ và đương ở trong quân đội, thì cũng cùng với tất cả số phận các quân nhân khác, chúng tôi đã phải rời bỏ bất đắc dĩ cái bộ quân phục mà để cùng với tất cả cái số phận của toàn dân, thì tất cả các quân nhân lúc đó phải đi học tập cải tạo, thì chúng tôi cũng như vậy. Thì chúng tôi hy vọng rằng là các quý vị cũng nhớ lại và chia sẻ cái từng những cái tâm trạng của chúng ta trong ngày này năm xưa. Mặc dù rằng là mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, thế nhưng mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ với số phận đất nước. Và mỗi người thì đều rời bỏ đất nước có mặt ở tại đây, tại thành phố Houston, nước này bằng nhiều cách khác nhau. Xin quý vị tiếp tục.
Vâng, và tất cả và chắc chắn là có rất nhiều thính giả trẻ tuổi đang nghe chương trình này, những người trẻ tuổi sanh ra và lớn hoặc là lớn lên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, không hiểu gì về được biến cố 30 tháng 4, cứ nghe đến ngày quốc hận, nghe đến cái sự uất hận của thế hệ cha ông bà, cha mẹ mình, tại sao 38 năm sau vẫn còn cương quyết chống cộng như vậy mà họ không hiểu được lý do tại sao. Cho nên tất cả những cái tâm tình của quý vị của ngày này 38 năm trước rất cần được nhắc lại để cho những người trẻ tuổi nghe. Và xin được mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Vâng, chị Thu Nga, chắc chúng ta sẽ mời vị thính giả đầu tiên, chị hả?
Dạ vâng, dạ, mời, dạ, xin mời quý thính giả đầu tiên ạ.
Vâng, xin mời ạ.
Dạ, dạ, xin kính chào cô Thu Nga. Ngày này năm xưa đó.
Dạ, xin được biết dạ, danh ạ.
Xin cho biết tên và gọi từ đâu đấy ạ.
Dạ, xin dành hơn cho tên là Hoa.
Dạ, vâng,
chào bà Hoa. Ngày năm xưa tôi đứng ở trên lầu, tôi nhìn thấy rất là nhiều các anh chiến sĩ đi, ông cụ biểu phải vào thôi, không thôi nếu mà mình đi nữa thì tiếp tục họ sẽ giết mình chết. Thế là bố tôi cùng chúng tôi phải trở lại nhà. Thì có rất là nhiều các anh chiến binh tự tử trước mặt chúng tôi, rất là đau buồn. Và trong khi đó chúng tôi thấy rất là nhiều người tìm đường đi vượt biển. Thì chúng tôi cũng biết là được, chúng ta không có đánh, nhưng mà chúng ta cũng không thua. Chúng ta không phải là chúng ta là bỏ gác súng mà ra đi, nhưng mà vì cái hiệp định Paris 73, mặt trận giải phóng miền Nam muốn cho bên hòa hợp và giải dân tộc, nhưng mà bên Hà Nội thừa thắng xông lên. Thật ra là các anh chiến sĩ chiến đấu rất là dũng mạnh. Đến giờ phút tôi cũng không biết nói như thế nào. Một lần nữa thì tôi cũng xin những cái gì mà ấm ức trong lòng tôi, hôm nay tôi cũng nói lại và chính xin quý ông bà, cô bác và quý thính giả cầu nguyện cho các anh ấy mà thôi. Ngoài ra thì nói đến cảnh quốc hận hơn nhiều. Dạ, chúng ta xin dứt lời.
Dạ, yeah, cảm ơn bà.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà. Đó cũng là cái niềm uất hận chung của có lẽ tất cả mọi người dân miền Nam. Khi mình nhìn thấy trong cái ngày hôm đó, bây giờ 38 năm rồi mà vẫn không sao quên được, chị Thu Nga anh phục nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. 38 năm qua mà giống như là một cái vết thương, nhưng mà nó chỉ có lành sẹo ở phía trên thôi, nhưng mà ở dưới nó vẫn còn mưng mủ. Và chúng ta nhìn về đất nước Việt Nam thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái kẻ mà gọi là bên thắng cuộc đó thật tình không phải là kẻ thắng cuộc, mà kẻ thắng cuộc chính là các quân dân cán chính của miền Nam. Và sau 38 năm thì chúng ta thấy Việt Nam thay đổi được những gì? Rõ ràng là không có thay đổi gì cả. Và Cộng sản chiếm đất giành dân, nhưng mà họ lại làm cho đất nước của chúng ta càng ngày càng thê thảm hơn, và dân chúng thì càng ngày càng cực khổ hơn, với những vụ mà dân oan khiếu kiện, rồi những vụ mà cướp đất trắng trợn, rồi những vụ mà bắt bớ một cách bất hợp pháp, nghĩa là họ không có một cái luật lệ nào đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng là họ không có giải phóng miền Nam, mà chính miền là mà miền Nam đáng lẽ là phải giải phóng về miền Bắc.
Chắc chắn là như vậy. Khi mà vẫn còn chế độ Cộng sản thì cái vết thương đó vẫn còn tấy mù mưng mủ lên ở phần bên dưới và không thể nào lành được cho đến khi nào không còn. Xin được mời kính thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Dạ, chào ông Tứ Hải.
Dạ, kính chào ông Dư Phục, Thanh Thủy và bà Thu Nga. Tôi có cái thiện ý về 30 tháng 4, 75 đó. Tôi cũng hơi đặc biệt chút là tôi đã vào trong tù tháng 3 rồi. theo cái vùng một chiến thuật á, khi mà di tản thì
Như vậy anh Tứ Hải hồi đó là quân nhân miền Trung ở miền Trung phòng vùng một chiến thuật phòng ạ.
Dạ, ngay miền Trung vùng một chiến thuật. Dạ. Thành ra lúc mà ngay cái ngày 30 tháng 4 đó thì tụi tôi đã cuốc đất rồi. Vô trong trại cải tạo,
tức là tháng 3 đã đi tù rồi, vâng.
Một tháng coi như trại tù binh nhưng mà trại cải tạo.
Dạ.
Thì Việt Cộng nó để cái loa trên trên cái ngọn cây á, nó bắt xuống thì lúc đó là đầu hàng, thì Việt Cộng nó mừng lắm, trong khi tụi tôi đang cuốc đất thế nào. Ông nào ông nấy coi như là ông biết làm sao. Tôi thì cứ đang cầm cái cuốc, tôi tính lại tôi bổ cái thằng bổ tội. Thằng nó còn nhỏ lắm, khoảng 13, 14 tuổi ha. Thì ông biết tôi cũng như điên nữa không. Ông ôm lại, lúc đó tôi cũng như không biết làm sao mà nói nữa. Người nó muốn rủ xuống vậy. Đó là cái ngày kỷ niệm 30 tháng 4. Nhưng sau này thì tôi biết á, theo các chúng ta đó là cái ngày 30 tháng 4 đó, chúng ta thua về quân sự về một trận chiến, nhưng mà chúng ta đang thắng về một cuộc chiến. Cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn. Chúng ta sau khi quân về quân đội, về quân sự xong rồi đó, thì bây giờ chúng ta đang thắng về mặt trận ngoại giao, kinh tế, tư tưởng, vân vân. Đó, thành ra tôi nghĩ 30 tháng 4 có ngày chúng ta sẽ chiến thắng, có thể là năm nay hay năm ngoái hay là sang năm. Lý do là tôi thấy hôm thứ Bảy vừa rồi đó thì một trận mưa bão tuyết rồi quá trời quá đất, lục lội xe tôi cũng lục luôn. Tôi phải nhờ một ông Mễ, ông có xe cất á, ông chở về, tôi đưa cho ông 50 chứ xe hết chạy được. Thì qua ngày hôm sau tôi sợ là ở tượng đài sẽ bị lục lội thì không có tổ chức gì được. Nhưng qua ngày hôm sau cái điềm trời báo là trời sáng trong đẹp quá, tổ chức vui vẻ. Mà trong đó thì có cái hiện tượng lạ là có một cái cô là như Mây Ly, có ca bản anh là ai thường thường, thì có hoạt cảnh là cái ông công an anh Việt Cộng anh đánh cái người dân biểu tình, thì người dân gục xuống. Nhưng mà cái hôm đó đó thì cái ông dân đó, ông lại đánh cái anh công an Việt Cộng xỉu lại. Rồi cái cô mà ca sĩ đó cô có đeo cái tờ vàng qua sọc đỏ đó, cô tạp lên đầu cái anh công an của Việt Cộng, một hình thức coi như là cái báo là Việt Cộng sẽ bị sụp đổ và chính nghĩa quốc gia sẽ toàn thắng. Đó, chúng tôi cũng rất là xúc động mà không biết nói làm sao.
Vâng, hy vọng là cảm ơn cái chia sẻ
trở lại.
Không có gì kinh nghiệm cá nhân của anh Tứ Hải, cảm ơn anh nhiều ạ.
Vâng, xin được mời với thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin lỗi phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin mời bà, xin được bà cho biết cái danh ạ.
Dạ, xin chào quý vị trên đài. Dạ. Tôi là Lisa.
Vâng. Bà Lisa.
Dạ, trời nhớ lại cái ngày này thật là đau buồn lắm.
Vâng, chúng tôi hơi bị tiếng hú một tí. Vâng, vâng, mời bà.
Dạ, thật là đau buồn lắm, tôi nhớ lại ngày này. Ngày đó, nhìn thấy quân đội mình chết mà mình không, lính chết mà mình không làm sao được. Bây giờ nhớ lại 38 năm qua, thấy như muối sát trong ruột. Chồng tôi cũng đi tù 7 năm, gần chết nó mới cho về đấy. Cho nên tôi nhớ lại ngày này cũng rất là đau buồn lắm. Cũng mong có một ngày mình được về nơi quê hương đất tổ của mình.
Vâng, vâng, cảm ơn chia sẻ của bà Lisa rất là nhiều. Không biết anh Thổ của chị Thu Nga có nghĩ không, cái lệnh đầu hàng đó nó làm tan nát cả miền Nam. Và qua khi mà nghe cái đó là ai cũng sững sờ, ngay cả cũng như ngày hôm qua ở trong chương trình cũng có nhắc đến vùng 4 chiến thuật tướng Nguyễn Khoa Nam cũng như tướng Lê Văn Hưng, anh Phục với chị Thu Nga nhỉ.
Yeah.
Khi mà quân đội ở bên vùng 4 chiến thuật đó vẫn còn đang ở trong cái thế tác chiến, vẫn còn đang đây hết sức là muốn được đánh đuổi quân Cộng sản ra, nhưng mà bị cái lệnh đầu hàng buông ra một cái đó là làm cho đến nỗi mà ngay cả có những người đang di tản, đang ở trên cái đường, trên tàu của Hải quân Hoa Kỳ mà nghe cái lệnh đầu hàng, nhiều người nhảy xuống sông luôn đó chị Thu Nga. Xuống sông,
dạ,
xuống biển, bởi
dạ,
vì không thể nào mà tưởng tượng được miền Nam Việt Nam lại có thể có cái cảnh như vậy.
Dạ vâng, dạ. Chị thấy những cái hồi ký của các anh quân nhân đó, khi mà họ đang chiến đấu một cách cũng mà vẫn còn mãnh liệt, thì họ nghe định buông súng đầu hàng của ông Dương Văn Minh và tướng Nguyễn Hữu Hạnh, thì đọc những cái hồi ký đó chúng ta cảm thấy không thể nào mà không nghẹn ngào rơi nước mắt.
và những cái trận đánh cuối cùng, và những vị mà tướng tổn tiếc, rồi có những vị mà cấp nhỏ hơn cũng tổn tiếc, rồi những cái trận đánh mà quyết tử của các anh lính nhảy dù, hoặc là tất cả những tất cả những cái trận đánh mà chúng ta thấy mà đã ghi vào lịch sử, giống như trận đánh của trường thiếu sinh quân, hay là những cái hồi ký mà ngay của người các ký giả ngoại quốc viết lên, bây giờ chúng ta thấy sao mà nó bi hùng tráng, và mỗi lần mà đọc lại thì không ai mà không có rơi lệ hết. Và nếu mà cộng sản nghĩ rằng họ giải phóng miền Nam thì tại sao họ đi vào thì là dân chúng lại bỏ chạy từ cao nguyên về, bỏ chạy từ miền Trung đổ về miền Nam như vậy, thì đó là một cái sự mà chống lại cái chế độ cộng sản, mà xa lánh cái chế độ cộng sản nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Và những người mà liều mình mà đi tìm tự do ở trong cái chết, ở trong mà cái sống ở trong cái chết như vậy, thì chúng ta thấy đó là một cái điều mà quá hiển nhiên rồi. Bây giờ mà cộng sản có kêu gào hay là có chối bỏ đi nữa thì cũng không thể nào mà xóa bỏ được những hình ảnh đó, phải không anh chị?
Vâng, đúng như vậy. Chúng ta nhắc lại những cái kỷ niệm đau buồn ngày xưa, không phải để mà ôm cái mối hận mãi, mà như chị Thanh An nói, sẽ biết ngày quốc hận thành ngày quốc kháng, và hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể trở lại quê hương yêu dấu không còn cộng sản. Tuy nhiên, những ngày này là những ngày chúng ta tưởng nhớ đến biết bao nhiêu chiến sĩ đã vì quốc phòng thân cho tới năm nay 38 năm qua. Chúng ta hay nhắc đến những cái vị tướng, nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ là biết bao nhiêu những người chiến sĩ vô danh khác, ngoài những tướng đã được chúng ta biết tới như tướng Phạm Văn Phú, tướng Nguyễn Văn Nam, tướng Lê Văn Hưng, tướng Trần Văn Hai, tướng Lê Nguyên Vĩ chẳng hạn, và cả ông đại tá Hồ Ngọc Cẩn của tỉnh Thượng Trương Thiện đã chết một rất rất anh dũng. Trong cái dịp này và kỳ năm ngoái, chúng tôi được dịp phỏng vấn tướng Lê Minh Đảo, là tướng tư lệnh sư đoàn 18, là một vị tướng anh dũng chiến đấu tới giờ chót, cho tới khi bị bắt đi tù và sang đến bên này thì vẫn tiếp tục sinh hoạt. Thì chúng ta thấy gương anh dũng của các vị cựu quân nhân, đó là một cái ngày mà tất cả những chúng ta phải hướng về quân đội, quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất là ai hùng, nhưng mà bị coi như là bị trong cái tình thế bị chết tức tưởi trước cái sự bỏ rơi của đồng minh cũng như sự phản bội của quân đội Bắc Việt.
Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chúng tôi nghe.
Vâng, chúng tôi xin được chuyển đường dây khác, xin mời ạ.
Chào cô chú Phục và các cô chú. Cháu thì cháu chỉ
cháu biết tên được không ạ?
Dạ, cháu tên là Duy.
Vâng, chào Duy.
Dạ, cháu chỉ có một điều là cảm ơn các cái bậc tiền bối như bố mẹ cháu, nhờ vậy mà bây giờ chúng ta mới có mặt ở Mỹ, chứ nếu không thì không biết là chúng ta đang ở đâu, có khi còn đang đánh đá nữa, hay là trong rừng rồi nữa, nguy lắm. Cháu chỉ có một lời cảm ơn các bậc tiền bối đã cho chúng mình bây giờ đang sống ở một cái đất nước tự do, rất là vui sướng.
Cảm ơn Duy. Duy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, năm nay cháu 42.
42 rồi, tức là dạ, đã cũng là người đã có tuổi chững chạc ở xứ này, nhưng mà cái hồi 75, mà như vậy 38 năm trước mới có 4 tuổi thôi.
Không biết gì đâu, nhưng mà cháu đọc báo rồi xem.
Cảm ơn Duy rất là nhiều. Đã có tinh thần ghi nhớ những cái bậc trưởng bối, những bậc cha chú, cha anh đã phải hy sinh để cho thế hệ thứ hai.
Nhưng mà cháu nghĩ thế này chú. Cháu nghĩ là nếu như mà mình cứ nhìn đau buồn hoài đó thì mình sẽ không có phát triển được. Mình nên nhìn theo cái hướng tích cực để hòa đồng với quốc gia Mỹ. Bởi vì chúng ta tổ quốc bây giờ là Mỹ chứ không còn Việt Nam.
Duy ơi, vâng,
tổ quốc mình là ở đây.
Đồng ý đó với Duy, đối với những người trẻ đó thì có thể có cái quan niệm như vậy, nhưng mà đối với các bậc cha ông đó là những cái người mang những cái vết thương bị cưỡng bức mà bỏ nước ra đi, chứ không ai muốn bỏ quê cha đất tổ hết á, thì cái vết thương đó cũng khó lòng mà có thể nguôi ngoai. Đồng ý với Duy là mình không có nên cái đau buồn ngồi đó than thở tiếc hận, nhưng mà mình không thể quên được cái lý do đó với Duy ơi, và cái lý do đó cũng cần được nhắc lại cho những người trẻ cứ việc vui hưởng đời sống bên này và phát triển và thành công tối đa ở tại đất nước này. Có bao nhiêu phương tiện để cho những người như Duy và những người trẻ tuổi Việt Nam khác để mà thành đạt. Nhưng mà đừng bao giờ quên cái lý do mà tại sao cha ông mình phải đi dạy.
Mình đau buồn thì người khác lại cười. Thế mới là
cái suy nghĩ.
Cháu chia sẻ với cô chú thế.
Cảm ơn Duy nhiều. Thật ra chúng tôi cũng đồng ý một phần nào với những giới trẻ như là Duy. với cái tinh thần mà tiến bộ cởi mở ở đây, tức là chúng ta tiến tới thôi hãy quên đi những cái sầu hận của quá khứ để tiến tới tương lai. Thế nhưng mà chúng tôi cũng muốn nói với những người trẻ, bởi chúng tôi cũng là cái thuộc tuổi lớn tuổi, thực tuổi đã bị đọa đày ở Việt Nam, rồi bị ở trong tù cải tạo cho tới đây, thật sự tới ngày quốc hận. Không phải để mà cứ hận thù chồng chất, thế nhưng mà ít nhất để truyền lại những thế hệ thứ hai những kinh nghiệm của những người đi trước. Một thí dụ cụ thể thế này, không biết là chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy có nhớ lại cái thời điểm sau 75, sau những ngày kinh hoàng 30 tháng 4 đó, hay chị Thu Nga,
phu quân là anh Đỗ Hạnh. Bao nhiêu người ở lại chỉ vì tin tưởng những cái điều giống như Duy nói thôi. Vâng, tưởng là sẽ có thể mà...
Dạ vâng, thì với tuổi trẻ thì có thể là có một cái nhìn khác, nhưng mà các cháu hãy nhớ rằng các bác khi mà bị đi tù cộng sản không có nghĩa là bây giờ các bác chống cộng sản này chỉ với sự thù hận, nhưng mà các cháu phải đọc trên những cái tài liệu đã biết rằng cái chế độ cộng sản đã giết tới 100 triệu người trên thế giới, và cứ nhìn về Việt Nam thì biết sau 38 năm thì họ làm được cái điều gì, là họ đã đầy đọa dân chúng của chúng ta như thế nào. Và những cái người mà có những cái tay trắng mà phải đổ cả mồ hôi, cả nước mắt, cả máu xương của họ khi mà tạo dựng lên một ngôi nhà, tạo dựng lên một cái sự nghiệp thì đã bị nhà cầm quyền cướp sạch hết. Và bao nhiêu dân oan khiếu kiện thì họ còn cái gì, đó là còn tay trắng. Và những người tuổi trẻ giống như cô Phương Uyên hay là rất là nhiều người nữa thì họ đã làm nên tội tình gì khi mà họ chỉ chống Trung Cộng xâm lăng. Thì cái điều đó là cái điều mà làm sao mà chúng ta phải lật đổ chế độ cộng sản để cho tuổi trẻ hun nấu cái tinh thần mà quốc gia do cha ông của chúng ta đã mang các cháu qua đây. Các cháu ăn học thì là thành tài, các cháu phải nhớ rằng mình từ đâu mà có, và mình nhìn về đất nước Việt Nam thì có thấy rằng chế độ cộng sản có mang lại cái sự thanh bình no ấm cho toàn dân hay không, là cái điều đó để cho chúng ta nuôi dưỡng tinh thần đấu tranh, và chúng ta tiếp tục yểm trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước, chứ không phải vì chúng ta ăn nên làm ra, chúng ta có sự nghiệp rồi mà chúng ta chỉ nói là xây dựng đất nước khi không còn bóng dáng của cộng sản nữa thì có thể mới mang lại cái sự ấm no cho đất nước.
Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi xin được tiếp tục mời quý thính giả gọi vào số 713-664-8002 để mà chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Dĩ nhiên, chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến của quý vị và đều lắng nghe, nhưng mà đây cũng là những cái cơ hội để mà chúng ta trao đổi những cái sự ý kiến khác biệt lẫn nhau giữa thế hệ trẻ và thế hệ lớn tuổi hơn, phải không anh Phục?
Trước khi mà nhận điện thoại quý thính giả, chúng tôi xin lưu ý là chương trình ngày hôm nay nhằm một mục đích là những người gọi vào hoặc là những cá nhân chúng tôi có cái dịp chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân với nhau, và chứ không phải chúng ta không chống cộng bằng sáo ngữ, bằng những kể lại những cái chuyện có tính cách tin tức thời sự, mà xin quý khán giả có thể chia sẻ những cái tâm trạng cá nhân của mình, như anh Duy vừa rồi anh chia sẻ cái tâm trạng riêng của anh và ngưỡng mộ những cái người mà đã qua đời hy sinh để cho thế hệ thứ hai có mặt ở đây. Đó là chúng tôi rất là ao ước được nghe chia sẻ, cũng như chia sẻ của Duy nói là hãy quên đi hận thù đi, cũng là một cái cách để chia sẻ. Khi mà chúng tôi muốn chia sẻ là chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân chúng tôi sở dĩ tại sao anh Duy cũng như là thế hệ trẻ là chúng tôi muốn nhắc lại những cái kinh nghiệm bản thân thôi. Sau ngày 30 tháng 4 đó thì tất cả các sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là theo đáp ứng cái lời kêu gọi của chính quyền cộng sản mới lên cầm quyền, và chúng tôi tin tưởng rằng khi lên cầm quyền khi đã thắng trận thì không có lừa dối dân chúng. Vì thế cho nên chúng tôi xách khăn gói đi vô trại cải tạo với cái hy vọng chắc như đinh đóng cột là theo cái thông báo được đọc trên các đài phát thanh truyền hình từ đó là chỉ đi 10 ngày để sau đó trở về. Thì chúng tôi tin chắc không đời nào mà một nhà cầm quyền lại công khai lên tiếng trên hệ thống công cộng mà lại dám đánh lừa. Thế nhưng mà tất cả chúng tôi đều bị lừa. Vì thế chúng tôi muốn truyền lại cái kinh nghiệm đối với anh Duy cũng như thế hệ trẻ. Đừng tin những gì Cộng sản nói và không đối thoại với Cộng sản. Bởi vì đối thoại cũng bằng thừa. Chúng nó có thể nói bất cứ lời hứa nào nhưng mà sau đó nuốt ngay. Chứng tỏ rằng những thông báo thấy rõ ràng là các cấp hạ sĩ quan đi 3 ngày rồi đi 3 ngày về. Các cấp sĩ quan cấp úy thì ra thông báo là đi 10 ngày. Sĩ quan cấp tá thì ra thông báo rõ ràng là hãy mang theo đồ đạc đủ cho một tháng thôi. Chúng tôi tin chắc là như vậy. Không phải là ngây thơ. Bởi vì tin tưởng rằng con người đối với con người, nhất là một cái người đã thắng trận, đối xử với một những người bây giờ đã bị cưỡng, bị khuất phục thì không đời nào nói dối cả. nhưng mà chúng nó đã nói dối trắng trợn vào trong đó ở luôn. Bao nhiêu năm có những người tới giờ này đây vẫn còn bị ở tù, còn đa số là từ 5 năm, 10 năm vì đầy ở hết trại này đến trại kia ra tới ngoài Bắc. Khi mà được về thì là thân tàn ma giải, chứ không có ai được về trong cái khoảng thời gian 10 ngày như là thông báo chính thức. Đó là để nói về cái sự sống sượng của chế độ Cộng sản.
Phải nói là
giới trẻ ở đây đừng tin những cái gì Cộng sản đương chiêu dụ bây giờ đây.
Phải nói là cái sự lưu manh nữa là khác. Khi mà đã làm bộ chồng chéo để cho ba giới các binh sĩ cấp thấp đi 3 ngày rồi về, đó là một cái đòn lừa một cách kinh hoàng, có tính toán trước, không ai có thể tưởng tượng được cái điều đó xảy ra.
Chị Thu Nga biết không, chắc là anh Đỗ Hạnh thì cũng là sĩ quan trong quân đội, thì chúng tôi là sĩ quan cấp úy thì tưởng rằng đi 10 ngày khăn gói 10 ngày thôi, không có mang theo đồ đạc nhiều, nhưng mà không ngờ bị triền miên. Lúc đầu thì ở Trảng Lớn Tây Ninh, chúng tôi đã chứng kiến được cái cảnh anh Ngô Nghĩa là bạn đồng trại với tôi bị bắn ngay trước trại, chả có tòa án xử gì cả, chỉ có một viên trung tá mà chỉ huy trại ký cái lệnh là xử bắn luôn. Và rồi đi Phú Quốc, rồi đi Long Giao, rồi trốn trại Long Giao, tất cả những cái điều đó chúng tôi muốn kể lại là để các thế hệ thứ hai để thấy rằng Cộng sản nó lừa là nó lừa thẳng cánh, chứ không có quanh co gì cả.
Và khi nào còn Cộng sản thì không thể nào có cái sự thay đổi được. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, cháu Tân Hùng, cháu xin chào chú Dương Phục, chào Phong Thanh Thủy và chào chị Thu Nga. Hồi nãy cháu nghe nói chú Dương Phục nhắc tới dùng 4 nên cháu rất là buồn, là cháu nhớ ngày là dùng 4 chứng thực mà có đại tá Hồ Ngọc Cảnh.
Đúng.
Thì con cháu vẫn nhớ cái ngày mà đại tá bị tử hình đó, ở ngay sân vận động Cần Thơ đó. Thì cháu vẫn nhớ hoài là tù dịch cộng nó lại bịt mắt, mà đại tá đã cố gắng dùng miền của mình mà xây đầu không cho nó bịt mắt đó. Thì cháu vẫn nhớ cái hình bóng đó hoài, và sau khi mà đại tá đã nằm xuống đó, thì nó không cho người nhà lấy xác của đại tá đó, đó là hình ảnh mà cháu nhớ hoài. Và cháu không biết là có một cái câu thơ này mà nó ăn vào cháu lúc nào thì cháu không biết, thì cháu vẫn nhớ hoài. Cháu nói là Bác Hồ là cha, Đảng là mẹ, từ ngày cha chết mẹ đi lấy chồng, sinh ra một lũ con đông, học sanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Nên cháu lúc nào cháu cũng nghĩ đừng bao giờ mà tin Cộng sản, bởi vì Cộng sản á nó xiết mình trong dọc trong cái vòng tròn, và khi mình ngạt thở thì nó mở ra một chút, thì mình cứ nghĩ đó là tự do, nhưng thật sự mình vẫn nằm trong cái vòng kèm kẹt của nó. Nên cho con xin tất cả quý ông bà hải ngoại đừng bao giờ tin là Cộng sản đó mở rộng thị trường, mở rộng tự do, bởi vì nó thấy dân mình ngạt thở, nó mở ra một chút để cho mình dễ thở, và sau đó nó sẽ siết chặt lại. Nên xin đồng bào đừng bao giờ tin những gì Cộng sản nói, nhưng mà nhìn những gì mà nó đã làm. Và cháu xin hết.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Hùng rất là nhiều. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi là Tinh Lan á. Xin chào quý ông bà trên đài.
Vâng, chào bà Lan.
Cái chú hồi nãy mà gọi vô, chú biểu người Việt Nam bây giờ quên hết đi. Chắc có lẽ chú là con cháu Việt Cộng á, thành ra chú biểu mình phải quên. Cái đó là cái history của người Việt Nam, là quan trọng nhất cho tương lai con cháu sau này, mà chú biểu là quên đi. Như vậy đó, là chú là người Cộng sản vô đây ở, chứ không phải là người quốc gia đâu. Thành ra những người ngoài kia đừng có nghe người ta nói như vậy mà bắt chước đi theo rồi quên hết gốc nguồn. Cái history là cái quan trọng nhất của nước xứ sở Việt Nam mà chú nói như vậy. Thành ra tôi có đính chánh lợi để cho khán giả nghe là đừng bao giờ cho nó nhồi sọ nữa. Mình đã nhồi sọ quá lắm rồi. Qua tự do này đừng bao giờ nghe nó nhồi sọ nữa. Tôi chỉ có ý kiến vậy thôi.
Dạ, cảm ơn. Dạ,
cảm ơn
bà
rất là nhiều. Vâng, thì
mời
quý vị có thể là
đóng
góp ý kiến của mình, và quý vị mỗi quý vị thì chúng tôi rất là tôn trọng, và chúng ta cũng sẽ bàn cãi với nhau trong cái tinh thần mà ôn hòa, chứ chúng ta cũng không có công kích một cá nhân nào hết.
Không nên công kích lẫn nhau. Mình cũng cần nghe ý kiến của người trẻ, phải không chị Thu Nga?
Dạ, tất cả mọi người. Dạ, vâng.
Như hồi nãy Duy cũng rất là chân thành khi mà Duy nói đến cái chuyện cái hồi mà năm 7 ngày quốc hận Duy mới có 4 tuổi sang đây. Thì đối với một người trẻ lớn lên trong một cái xứ bình an và trong nhất là trong một cái xứ mà có tự do dân chủ như tại nước Mỹ, không thể nào ngờ được, tưởng tượng được tại sao lại có thể con người lại có thể mà tồi tệ với nhau và lường gạt lẫn nhau và tán tận và dối trá như thế. Thành ra đó là những cái tâm tình của người trẻ. Chúng tôi rất là mừng được nghe cái tiếng nói lên như vậy để mà cho những cái thế hệ trước, thế hệ đi trước có cái cơ hội để mà chia sẻ lại là khi nào
giống, giống như là giống như là tuổi trẻ có không biết rằng khi mà cộng sản vào đó thì họ bắt quân dân tráng chiến rồi, nhưng mà cái cảnh mà tàn nhẫn nhất á là họ đã đuổi hết tất cả các thương bệnh bên trong những y viện cộng hòa, y viện của quân đội đó đi ra, có những người mà bình máu vẫn còn, hoặc là có những cái vết mổ chưa lành, hoặc có những người ở trên bàn mổ. Và họ đã mù cả cái người chết, đó là đào sới cả cái nghĩa trang Biên Hòa, rồi đập đổ cái bức tượng Thương Tiết. Có rất nhiều tuổi trẻ không hề biết những cái chuyện đó.
Vâng. Có lẽ chúng ta cũng sẽ để mời những quý thính giả nào ở trong những cái hoàn cảnh đó đó. Xin mời quý vị cùng gọi vào để mà chia sẻ chính cái kinh nghiệm cá nhân của chính mình. Thì như vậy mới là những nhân chứng sống để cho những người trẻ có thể tin và nghe được. Nếu không, ta cũng sẽ nói rằng ở thế hệ trước cũng nghe những cái tuyên truyền hay rồi nhắc đi nhắc lại mà thôi. Cho nên cái cơ hội trong ngày hôm nay, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi chỉ muốn đặt ra cái câu hỏi quý vị ở đâu làm gì trong ngày 30 tháng 4 để cho từng cái những người đã trải qua những cái hoàn cảnh bi thảm là những nhân chứng sống của lịch sử nói lên cái tiếng nói của mình để cho thế hệ trẻ có thể hiểu được. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào cô Thu Nga, xin chào cô Lan với chú Dương Phục.
Vâng, xin chào anh. Xin cho biết cái danh được không ạ?
Cháu Peter gọi từ Dallas.
Vâng, vâng, chào Peter.
Vâng, đây là những dịp ngày quốc hận thì cháu có cái những cái tâm tư cháu muốn chia sẻ với cùng quý thính giả nghe đài, toàn thể các đồng bào ở hải ngoại và những cái giới trẻ, nhất là giới đã sanh ra sau ngày 30 tháng 4 và lớn lên, và những giới mà còn trẻ, quá trẻ như cháu mới có 7-8 tuổi khi mà cộng sản đã xâm chiếm miền Nam, thì cháu chỉ biết ngày đó chúng gạt bố cháu cũng như toàn thể các sĩ quan chỉ có 3 ngày tới 7 ngày thôi. Và bố cháu đã làm gì nên tội? Chỉ là làm việc văn phòng. Không bao giờ cầm súng bắn ai hết. Không bao giờ giết một người cộng sản nào. Và phải đi tù ròng rã suốt 5 năm trời. Mà đã giải ngũ rồi chứ không phải không giải ngũ. Rồi sắp chết bị cây đè. Khi về bố cháu kể lại thì mới thấy cái nỗi đau khổ, thống khổ của bao nhiêu người sĩ quan bị cầm tù như vậy. Cháu ở nhà thì phụ mẹ cháu. Mẹ cháu làm gì được, ngày xưa được chồng nuôi, bây giờ phải lo chu tất mọi sự, nuôi con, dạy con, rồi nuôi từng bữa ăn. Không có nghề nghiệp, không có nơi nào nhận việc. Phải chạy từng cái gạch bông ở nhà lên, bán hết quần áo, nữ trang, nhẫn cưới của chồng mình cũng phải bán. Còn cái gì để nói? Rồi cháu, khi bố cháu về nhà đi mượn tiền được có 3 chỉ vàng để đóng cái xích lô. Đóng cái xích lô rồi, anh em thi nhau cùng bố chạy. Ngày nào cháu đi học mà không biết tới, chưa tới giờ học phải chạy ôm tập vở ra, ngồi ở gốc cây học bài, đến khi có khách gọi thì phải bỏ tập vào chạy kiếm tiền. Đạp cái xích lô mà cái chân đạp không tới cái bàn đạp mà cũng phải ráng đạp. Chạy cả háng, lột cả da. Nhiều khi cái cất quần, cái áo cũng không có mà mặc. Nhiều khi những khách hàng người ta còn chọc ghẹo. Mình thấy cái nỗi xấu hổ, khốn khổ đó. Bây giờ mình sung sướng rồi. Không phải mình quên đi. Quên đi những cái ngày tháng đau khổ đó. Nhưng mà mình phải nói cho giới trẻ phải biết. Khi chúng ta sướng là nhờ có bề trên, nhờ có công ơn của những người đã hy sinh, để rồi nhất là chính phủ Hoa Kỳ này đã mang chúng ta, đã cho chúng ta đến đây định cư tị nạn. Khi chúng ta sung sướng rồi, chúng ta có quên những người ở lại hay không? Cái tâm tư của chúng ta, nếu chúng ta quên, chúng ta không phải là không có tình người, không có trái tim nữa. Chúng ta phải tiếp tục phải đấu tranh, không phải cầm súng mà mang với lòng hận thù mà giết chóc họ, mà chúng ta phải cải huấn họ đừng dối trá nữa, hãy từ bỏ cái sự dối trá gọi là điêu ngoa đó, mà hãy thực sự yêu dân yêu nước để mang lại hồng, mang lại hòa bình dân chủ thực sự cho nước Việt Nam. Đó là những lời cháu chia sẻ. Cháu xin hết.
Cảm ơn những cái câu chuyện thật là cảm động của Peter. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị. Hôm nay ngày 30 tháng 4 thì trong ký ức tôi cũng nhớ lại cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó thì tôi được 8 tuổi.
Dạ, ông cho biết cái danh được không ạ?
Tôi tên là Tấn.
Vâng, chào anh Tấn. Dạ.
Và tôi ở ngay tại Đà Nẵng. Thì khi đó, đó thì 30 tháng 4 rồi Bắc Cộng sản nó tràn vô rồi á. Thì tôi thấy trên bãi biển Đà Nẵng nó nhiều cái chiến tích còn để lại đó. Là người lính Việt Nam Cộng Hòa nào là để xe, quần áo dọc bờ biển Đà Nẵng. Và sau đó, đó thì tôi thấy được những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa lúc đó người ta lên trên núi Sơn Trà ở Đà Nẵng á. Thì người ta chống sự truy đuổi của bọn Bắc Cộng sản. Thì khi mà nó ra người ta chống được một thời gian ngắn á, thì bọn nó kiểu giống như là vũ trang á, người vũ trang á thì đi lên bắt họ, rồi bộ đội chính quy lúc đó nó lên nó bắt người ta, rồi nó trói còng lại đó, nó dắt về thì nó để trước cho người ta, họ người dân người ta nhìn thấy đó, rồi nó bắt người ta đi vô kiểu giống như tiếp quản mà gọi là trình diện để rồi đi cải tạo đó. Nhưng mà trong ký ức tôi nhớ nhất á là cái lúc đó nó khử một ông đó là kiểu giống như là cái gì mà đội trưởng của lính mà mặc quần áo màu đen á, khử ổng trên cái bãi biển luôn.
Nhân dân tự vệ.
Nhân dân tự vệ cái gì, khử ổng luôn, đem bắn luôn ở ngoài biển ổng luôn. Còn ở đó là cái phường mà gọi là Năm Thọ á, Năm Thọ là cái nơi mà gọi là chống cộng á, là nó bắt hết. Ông nào ông đó là nó bắt nó qua hết. Đó là tôi nhớ là chút vậy thôi đó. Rồi cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn anh Tấn rất nhiều. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Thì cháu tên là Quang.
Vâng, chào anh Quang.
Ngày 30 tháng 4 năm 75 thì cháu mới khoảng 8-9 tuổi thôi.
Vâng.
Thì lúc đó cháu không có nhớ gì nhiều, chỉ nhớ là những người lính Việt Nam Cộng Hòa đi qua đường thì cởi hết quần áo. Cháu có quần xà lỏng với lại cái áo thun. Súng ống quăng hết trên đường. Thì cháu không biết là cái gì, nhưng mà tự nhiên cháu thấy trào nước mắt ra. Tại vì ba cháu cũng là một người lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ mỗi năm ngày 30 tháng 4, ở bên kia người ta lại hô hào hòa giải hòa hợp. Thực sự mình ở ngoài này với cả dân Việt Nam ở trong nước đâu có ai cần hòa giải hòa hợp. Mình đâu có thù oán, giữa người dân không có gì thù oán với nhau mà phải hòa giải hòa hợp. Chỉ có vấn đề họ muốn đưa ra cái chiêu bài hòa giải hòa hợp để mà nói rằng thôi để như chúng tôi trị mấy thằng trong này đi. Nếu mà như vậy là hòa giải hòa hợp thì nhất định chúng ta không thể nào hòa giải hòa hợp với họ. Cái anh Duy hồi nãy nói rất là đúng, là chúng ta nên quên. Chúng ta quên nhưng mà chúng ta không bỏ qua những cái chuyện xấu họ làm với đồng bào trong nước. Chúng ta có thể quên những cái tình cảm tâm tư, những cái bất hạnh của chúng ta, nhưng mà cái tương lai của dân tộc chúng ta không thể nào quên được. Cho chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Quang. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, đến này lúc mà con chỉ con rất thích đấy. Con chơi trên năm 74 là lúc mà mới 75 là con mới 1 tuổi, nhưng mà 18 năm sống với chế độ cộng sản từ đi học cho đến là đủ thấy nhận thấy như thế nào rồi. Con khỏi còn chia sẻ, ông già con là đi học tập 10 năm. Là con khỏi còn là đủ biết, ai cũng đủ biết cái sự khốn khổ rồi. Nhưng mà những cái giới trẻ như tụi cỡ tụi con ba mấy tuổi nè, hoặc bốn mấy, bây giờ cũng đã nửa giờ rồi. Thành ra mình có con cháu sau này là mình phải hướng con cháu và chúng mình phải đi về con đường chính trị thì mình mới có thể làm được. Còn mình cái giới của tụi con qua đây là chỉ học mới qua năm chín mấy là đi HO, là học là engineer, dược sĩ, bác sĩ. Không có ai đi học về luật sư hoặc là phải hướng về một con đường chính trị thì mình mới có thể mình tiếng nói mình càng ngày càng mạnh hơn. Thì lúc đó như hỏi thiêu bình bỏ thì cái hiệu bà võ, chú hiệu bà võ đó là bỏ kinh doanh để mà đi về con đường chính trị đó là thấy là hướng một mình hiệu bà võ mà cũng có thể làm được chút thì mình con cháu mình và mình á phải là đi về hướng chính trị ra tiếng nói của mình mới mạnh mẽ hơn.
Cái
đó là còn nói về nỗi thống khổ khốn khổ của cha ông hồi trước thì khỏi nói rồi, quá mệt mỏi rồi thì ai cũng đủ hiểu rồi, nhưng bây giờ mình phải hướng về cái tương lai là mình phải đưa con cháu mình phải hướng con cháu mình đi về một cái hướng chính trị luật sư.
Cảm ơn
đi về luật sư để mà mình có những người đó mới có tiếng nói mạnh mẽ hơn.
Cảm ơn ý kiến của Danny rất là nhiều. Chị Thanh Nga, Danny nói là cái điều đó cũng không hẳn là đúng đâu. Tại bây giờ rất nhiều người trẻ đi vào cái đường chính trị, chị Thanh Nga ha. Rất nhiều người là đi vào trong cái ngành luật xong rồi sau đó đi vào đường chính trị. Nhưng mà cái điều quan trọng đó, càng những người trẻ đi vào đường chính trị thì càng cần có cái sự mà nhắc nhở của thế hệ đi trước để mà nhắc đi nhắc lại cho những người trẻ. Tại cái đường chính trị đó, thà không vào thì thôi, vào mà đi đúng đường thì tốt cho dân cho nước, vào mà đi sai đường đó thì nhiều khi lại còn độc hại hơn là thà đừng bước vào đường chính trị, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cần rất là nhiều người trẻ tuổi đi vào con đường chính trị để có thể làm cho cái cộng đồng của chúng ta lớn mạnh thêm và cũng như là yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước. Và trở lại với cái việc mà họ kêu gọi hòa giải hòa hợp, nhưng mà họ vẫn tiếp tục trả thù, họ kêu mình, nhưng mà họ không có ngừng, nghĩa là chính sách trả thù của họ vẫn tiếp tục trả thù dân, trả thù chính người dân của họ, trong khi cộng sản lại sợ hãi và khiếp nhược trước quân thù. Và tại sao mà đất nước mình nghèo đói khổ sở như vậy? Các thế hệ trẻ phải nhớ rằng các cháu ở đây, các con ở đây, tại vì nhờ cha mẹ của các cháu hy sinh tất cả, còn có một đời người đem các cháu vào đây. Và chúng ta sở dĩ có được sự tự do ngày hôm nay là nhờ quân đội bảo vệ, cho nên là chúng ta mới có cơ hội mà lánh nạn qua đây. Các cháu thử tưởng tượng, các cháu, các em cùng từng cái tuổi của các cháu đó, khi mà bị kẹt ở lại đó, làm sao mà những người đó có thể ăn học được? Tại vì họ liệt vào cái thành phần gọi là của ngụy. Dạ vâng. Thành ra con cháu cái lúc đó đó, các em cỡ khoảng 4-5 tuổi hay lớn hơn nữa đó, không có cái gì để ăn và cũng không có được đi học. Và ngay tới bây giờ con cháu của các em đó bây giờ đói khát ra như thế nào, rất là đói khổ, đi học không có một cây cầu, và có những em là phải lượm trong thùng rác ra để mà mưu sinh, và có những cái nghề
trong khi con cái cán bộ thì rất là giàu có. Trong khi con cái cán bộ thì rất là giàu có, gửi đi du học ở nước ngoài, đem tiền mặt qua mua nhà mua cửa, thì cái điều đó không thể nào mà giải thích được. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ, tôi tên Phạm.
Vâng,
dạ, tôi ngay ngày 30 tháng 4, coi như là ngày Quốc Hận, thì tôi cũng gọi vào để nhắc lại cái ngày đó, chứng kiến cái ngày đó. Thì lúc bây giờ tôi còn nhớ là ngày khi mà vùng 1, vùng 2, 1 á, thì lúc giờ tôi còn, lúc giờ tôi chưa có đi lính, tôi còn đang đi học năm thứ 3 đại học ở Sài Gòn á. Thì đến khi mà tôi về già, tôi ở Kiên Giang, tôi về tôi thăm nhà tôi, thì gia đình vợ, mẹ tôi rồi em tôi, xong tôi lên, khi tôi lên thì bắt đầu tới chỗ Long An, thì nó cắt đường ở chỗ Long An là không vào Sài Gòn nữa. Xong đến khi tôi quành vào Mỹ Tho đi nối Cần Duộc lên Cần Đước để vào Sài Gòn, thì lên tới đám Cần Đước thì nhà đi thì cắt đứt đường nó, nhìn vào thành phố Sài Gòn thì thấy máy bay thả bom trong Sài Gòn rồi mà không thể nào vào được nữa, rồi nằm ở đó một đêm, đến khi mà đến ngày hôm sau Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì tôi đi qua Giang. Bây giờ có một cái ông to lớn mà tướng đẹp trai lắm, tôi với một người bạn tôi thì lúc giờ đi lính hải quân thì đóng ở Bạch Đằng, đi qua Giang ông đó, khi mà giải phóng rồi tuyên bố là đầu hàng rồi thì cái ông đó ông mới bỏ chiếc xe hơi đó, ông mở cốp xe này. Ông lấy ngay cái ngôi sao, ông ấy rút về cặp ông đi. Về sau tôi mới biết ông đó là thiếu tướng Lê Minh Đạo, tư lệnh sư đoàn 18 á. Tôi còn nhớ mãi.
Vâng.
Rồi đến khi tôi trở về dưới này, trở về dưới đất Kiên Giang thì nó bắt tôi ra tình diện, nó bắt tôi đi lúc bây giờ đi vô các bồn đốt ở trong xa xôi, ở trong vùng nào nánh đi vác đạn ra cho nó. Rồi về sau nó bắt tôi đi đào mương, rồi đào hào, rồi ở nối Chi Tôn, xã Tóng, giáp với Campuchia. rồi còn anh tôi, rồi bác tôi, chú tôi, thì có người đi cải tạo 10 năm mấy, gần 11 năm, còn người ít nhất là 5 năm rưỡi. Bây giờ mấy người cũng bên này hết rồi. Đây là những cái kỷ niệm mà tôi còn nhớ lại.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn câu chuyện của ông Phạm. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ, xin ông cho biết cái danh.
Dạ, tôi là Phong, tôi xin kính chào ông bà Dương Phục, Thanh Thủy và Thu Nga ở Dallas.
Vâng,
chào ông.
Khi 30 tháng 4, 75 ngày Quốc Hận đó thì tôi còn nhỏ lắm, tôi dưới 5 tuổi, thành ra tôi không có một cái personal experience về cái chuyện đó. Nhưng mà tôi không có cái may mắn là tôi ở lại với Cộng sản tới năm tôi 18 tuổi tôi mới ra đi. Thì tôi có rất là nhiều cái personal experience mà rất là xấu với cái chính quyền Cộng sản đó. Tôi đưa một, tại vì thì giờ cũng có giới hạn, là tôi đưa một vài cái thí dụ, chẳng hạn như là những cái quyền căn bản của con người ta, chẳng hạn như là được ăn, được uống và có điện để mà sinh hoạt. Chẳng hạn như cách đây vài năm mình bị mất điện một khoảng thời gian bởi vì cái cơn bão đó. Thì quý vị cũng thấy rằng là chỉ có một tuần lễ mà mình thấy cái life mình nó miserable, nó khủng khiếp tới mức độ nào. Còn hồi đó, ở bên đó đó, mỗi một đêm á, khi mà tôi muốn có ánh sáng để mà tôi học bài đó, là cứ cúp điện thường xuyên, giống như là cứ cách ngày là bị cúp điện, mà cúp điện không có chừng nữa, khi nào thích thì có điện, khi nào không thích thì bị cúp điện. Đó, thành ra quý vị thấy rằng cứ như vậy mà nó cứ ngày này qua tháng nọ, mà cứ năm này qua năm nọ thì nó miserable, cái life nó miserable tới cỡ nào. Rồi nói về thức ăn thức uống á, thì tôi chán cái cảnh mà ăn bo bo với bánh mì thường xuyên. Tôi không nghĩ là có người nào mà cứ nghĩ cái cuộc sống đó là cuộc sống gọi là desirable hết. Thành ra khi mà tôi được cái may mắn là tôi được định cư qua bên xứ Mỹ này với cha mẹ của tôi theo chương trình HO á, thì sau khi mà gia đình của chúng tôi có một cái cơ hội để mà ôm một căn nhà đó, chúng tôi mua một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 4 tôi treo cái lá cờ đó, cũng như là ngày July 4 tôi treo lá cờ Mỹ. Thì khi mà cái ngày 30 tháng 4 đó tôi treo cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì có một cái ông mễ đó ở trong khu vực của tôi, ổng lái ngang. Ổng cũng đứng tuổi là cũng cỡ ngoài 50 trở đi, thì ổng mới hỏi tôi là hồi xưa tôi có đi qua tham gia cái chiến trận Việt Nam á, thì tôi biết cái lá cờ này là lá cờ của miền Nam. Thì cho tôi hỏi lý do tại sao ông treo cái lá cờ ngày hôm nay. Tôi chỉ trả lời đơn giản với ông như vậy mà ổng rưng rưng nước mắt. Cũng khóc. Là tôi nói với ổng đó là tôi treo cái lá cờ này có hai cái lý do. Thứ nhất á là tôi biết ơn Thượng Đế đã cho tôi cái cơ hội để mà tôi được định cư xứ Mỹ, tôi hưởng những cái gì mà nó much better hơn compared với cái gì khi trước mà tôi ở bên xứ của tôi. Và thứ nhì nữa là tôi muốn nói với những tất cả những người Hoa Kỳ ở bên đây, và đặc biệt là những người cựu quân nhân Hoa Kỳ mà đã tham gia ở chiến tranh Việt Nam, là tôi rất là chân thành cảm ơn những cái gì hy sinh mà họ đã bỏ ra. Bởi vì không có họ, ngày hôm nay tôi không có những cái gì mà tôi đang hưởng ở xứ Mỹ này. Tôi chỉ nói như vậy mà ông rưng rưng nước mắt, ông nói tôi rất là cảm ơn khi mà có một người Vietnamese ở xứ Mỹ này biết ơn chúng tôi.
Dạ,
cảm ơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Cảm ơn câu chuyện của anh Phong rất là nhiều. Mặc dù mà còn rất nhiều thính giả trên đường dây, nhưng mà tại vì giờ thì giờ cũng đã hết, thành ra có lẽ cái câu chuyện của anh Phong rất là đẹp, mà cũng có lẽ đó là một cái tấm gương mà mọi người Việt Nam sống tại hải ngoại nên theo hả chị Thu Nga? Ít nhất cố gắng treo cờ trong ngày 30 tháng 4 với hai cái lý do mà anh đưa ra để mà biết ơn Thượng Đế, và đồng thời biết ơn nước Mỹ và biết ơn các cựu quân nhân. Và chắc chắn đương nhiên trong đó là có cái sự mà biết ơn các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa nữa, đã bảo vệ, đã đổ xương máu vì cái lá cờ đó. Thì không có cái hình ảnh nào đẹp bằng mà hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ mà bay trong ngày 30 tháng 4. Bay hay là rũ thì cũng là những cái hình ảnh mà làm cho lòng người ta không thể nào mà không xúc động, hả chị Trung Nga?
Dạ vâng, và đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình cũng xin được tạm ngưng, và cảm ơn quý vị đã gọi vào để chia sẻ những tâm tình của mình trong ngày 30 tháng 4. Và nhân ngày Quốc Hận thì chúng ta hướng về Việt Nam để tưởng niệm những người đã bị quốc vong thân, và cầu xin và cho hồn thiêng sông núi phù trì cho công cuộc đấu tranh ở trong nước được thành công, và chúng ta luôn luôn yểm trợ để cho cái sự thành công sớm hơn. và trong cái recognition của sáng hôm nay trao cho cộng đồng cũng có nhắc đến những sự hy sinh của quân dân kháng chiến miền Nam Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có 3 triệu người đã hy sinh và 58.000 binh sĩ đồng minh Hoa Kỳ cũng đã tử trận. Và trong ngày này chúng ta cũng nhớ đến và chúng ta vinh danh những phu nhân, vợ của các tù của Cộng sản đã phải buông gánh bán bưng nuôi chồng nuôi con, và có nhiều người cũng đã trên đường thăm nuôi cũng đã chết dọc đường, và con cái đi học thì cũng không được. Trong cái ngày này thì chúng ta có nhiều nỗi niềm để mà nói lắm. Tuy nhiên đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh chị có một ngày thật bằng an, và chúng ta luôn luôn cầu xin Thượng Đế che chở cho đất nước Việt Nam, cho dân Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn chị Thương Nga rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp, và chúng tôi hết sức cáo lỗi với bao nhiêu quý thính giả còn ở trên đường dây không thể nào mà nhận thêm điện thoại được nữa. Hôm nay là một cái ngày đau buồn, chúng ta cùng chia sẻ số phận đất nước và vẫn không quên lòng biết ơn các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và cầu nguyện cho tất cả những người đã nằm xuống vì quê hương tổ quốc hay là trên đường đi tìm tự do. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả Tình Yêu và Gia Đình thứ ba tuần sau.
Anh ơi, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ luật vương của điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm fan hood, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable. Dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để nhân viên A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh của quý vị, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện trong mùa hè nóng.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 704-4042
hoặc 683-333-6559.
À, đấy rồi, dụng cụ giảm điện Electric Reducer.
Gì mà anh vui quá vậy?
Vui chứ sao không em, anh đã có Electric Reducer rồi. Từ nay tiền điện nhà mình sẽ được giảm hẳn. Vì có dụng cụ Electric Reducer, anh sẽ làm giảm lượng điện tiêu thụ mỗi ngày xuống, mặc dù mình vẫn xài điện lít ba ga luôn.
Vậy anh đã dùng Electric Reducer hay quá anh ha.
Xin đừng lãng phí trả tiền điện mỗi tháng, hãy gọi ngay cho công ty NXT. Với dụng cụ Electric Reducer sẽ giúp tiết kiệm từ 15-30% tiền điện mỗi tháng cho nhà hay tiệm.
Sản phẩm chế tạo tại Mỹ, chứng nhận bởi UL, được bảo hành 5 năm.
Nè, em nhớ giữ lại receipt của năm để mà khai thuế, lấy lại tiền 100% nghe em. Gọi ngay số 469-279-5525.
469-279-5525. 279-5525.
Nhanh lên, nhà mới đang còn đóng hỏi trên thị trường. Ở Murphy, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 272.999 đồng, bán trong vòng 4 ngày. Ở Forward, 5 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, sang nhà bằng gỗ, 179.000. Ở Forward, chủ cho mượn tiền Owner Finance, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, sang nhà bằng gỗ, giảm giá còn 245.000. Ở Garland gần chùa Đạo Quang, 4 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, 216.200 đồng. Ở Garland gần Jupiter và Buckingham, 140.000. Nhà mới gần chùa Đạo Quang chỉ còn vài chỗ trống, giá từ 207.000. Bán nhà theo diện short sale, quý vị được chính phủ cho lại tiền. Mua nhà không cần check credit, không cần chứng minh income và lấy nhà ngay lập tức. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi, số điện thoại 972-251-0297, 972-251-0297. Top producer của Keller Williams.